Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình phát thanh vào lúc 8 giờ 30 phút sáng hôm nay, Chủ nhật ngày 15 tháng Giêng năm 2012, quý vị và các bạn sẽ cùng cầu nguyện với chúng tôi trong thánh lễ và sau đó theo dõi chương trình Trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha. Giờ đây, trước khi chúng ta cầu nguyện chung với nhau trong thánh lễ, kính mời quý vị và các bạn theo dõi lịch phụng vụ trong tuần. Hôm nay, 15 tháng Giêng, Chủ nhật thứ hai thường niên, Thánh Vịnh tuần thứ hai. Giáo huấn số 8. Thiên Chúa hằng sống. Thiên Chúa gọi ông Mô-sê từ giữa bụi gai cháy bừng nhưng không tàn lụi. Thiên Chúa nói với ông Mô-sê, ta là Thiên Chúa của cha ngươi, Thiên Chúa của Abraham, Thiên Chúa của Isaac, Thiên Chúa của Jacob. Thiên Chúa là Thiên Chúa của tổ tiên, đấng đã kêu gọi và hướng dẫn các tổ phụ trong các cuộc lữ hành của họ. Ngài là Thiên Chúa trung tín và thương xót, đấng nhớ tới họ và nhớ các lời Ngài đã hứa. Ngài đến để giải thoát con cháu họ khỏi ách nô lệ. Ngài là Thiên Chúa, đấng vượt quá thời gian và không gian, có khả năng và ý muốn làm điều đó, và là đấng sẽ dùng sự toàn năng của mình để thực hiện kế hoạch này. Ta là đấng hiện hữu. Ông Mô-sê thưa với Thiên Chúa, bây giờ có đến gặp con cái Israel và nói với họ, Thiên Chúa của cha ông anh em sai tôi đến với anh em. Vậy nếu họ hỏi con, tên đấng ấy là gì, thì con sẽ nói với họ làm sao? Thiên Chúa phán với ông Mô-sê, ta là đấng hiện hữu. Ngài phán, người nói với con cái Israel thế này, đấng hiện hữu sai tôi đến với anh em. Đó là danh ta cho đến muôn thuở. Đó là danh hiệu các ngươi sẽ dùng mà kêu cầu ta từ đời nọ đến đời kia. Trích Giáo lý Hội Thánh Công giáo số 205. 16. Thứ hai. 17. Thứ ba. Thánh An Tôn Viện Phụ Lễ Nhớ. 18. Thứ tư. Bắt đầu tuần lễ cầu cho các Kitô hữu hợp nhất. 19. Thứ năm. 20. Thứ sáu, Thánh Fabiano Giáo Hoàng Tử Đạo, Thánh Sebastiano Tử Đạo. 21. Thứ bảy, Thánh Anne Trinh Nữ Tử Đạo, Lễ Nhớ. 22. Tháng Giêng, Chủ nhật thứ ba thường niên, Thánh Vịnh tuần thứ ba. Đó là lịch phụng vụ tuần này. Giờ đây, kính mời quý vị và các bạn, chúng ta cùng cầu nguyện chung với nhau trong thánh lễ Chúa Nhật thứ hai thường niên năm B.
Danh Cha và Con và Thánh Thần.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Kính thưa quý ông bà và anh chị em, gặp gỡ đích thân với Chúa là điểm cốt yếu trong đời sống đạo của chúng ta. Mỗi lần chúng ta tham dự thánh lễ là mỗi lần chúng ta gặp gỡ chính Thiên Chúa. Nhưng khi tham dự thánh lễ xong ra về, chúng ta vẫn thấy mình, đời mình chưa được đổi mới. Đó là dấu hiệu chúng ta chưa gặp gỡ đích thân với Chúa. Chúng ta cùng xin lỗi Chúa vì những lần chúng ta đã chưa gặp gỡ đích thân với Chúa và chưa yêu thương anh em. tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em. Tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mọi đàng. Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh, ca Thiên Thần, ca Thánh và anh chị em, khẩn cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa, Chúa chúng ta. Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dâng đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.
Amen.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời
và bình an dưới thế cho người thiên tâm. Chúng con ca ngợi Chúa, chúng con chúc tụng Chúa, chúng con thờ lạy Chúa, chúng con tôn vinh Chúa, chúng con cảm tạ Chúa vì vinh quang cao cả Chúa. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là vua trên trời, là Chúa Cha toàn năng. Lạy con hộ Thiên Chúa, Chúa Giêsu Kitô. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Chiên Thiên Chúa, là con Đức Chúa Cha. Chúa xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Chúa xóa tội trần gian, xin nhầm lời chúng con cầu khẩn. Chúa ngự bên hữu Đức Chúa Cha, xin thương xót chúng con. Vì lạy Chúa Giêsu Kitô, chỉ có Chúa là Đấng Thánh, chỉ có Chúa là Chúa, chỉ có Chúa là Đấng tối cao, cùng Đức Chúa Thánh Thần trong vinh quang Đức Chúa Cha. Amen.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa điều khiển hết mọi loài trên trời dưới đất, xin dù thương chấp nhận lời dân Chúa khẩn cầu và ban cho thời đại chúng con được bình an. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa, Chúa chúng con, người hằng sống và hiên tri cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.
Amen.
Bài trích sách Samuel quyển thứ nhất. Ngày ấy, Samuel ngủ trong đền thờ Chúa, nơi đặt hòm bia Thiên Chúa. Chúa đã gọi Samuel, cậu trả lời, này tôi đây. Rồi chạy đến Heli và nói, này tôi đây, vì thầy gọi tôi. Heli trả lời, ta đâu có gọi, hãy trở về ngủ đi. Samuel đi ngủ lại, nhưng Chúa gọi Samuel lần nữa, và Samuel trỗi dậy, chạy đến Heli và nói, này tôi đây, vì thầy gọi tôi. Heli trả lời, này con, ta đâu có gọi, hãy trở về ngủ đi. Samuel chưa nhận ra Chúa, và lời Chúa chưa mặc khải cho cậu. Chúa lại gọi Samuel lần thứ ba. Cậu trỗi dậy chạy đến Heli và nói, này tôi đây, vì thầy gọi tôi. Heli biết Chúa đã gọi Samuel, nên nói với Samuel, hãy đi ngủ. Và nếu người còn gọi con, thì con nói rằng, lạy Chúa, xin hãy nói, vì tôi tới Chúa đang nghe. Samuel trở về chỗ mình và ngủ lại. Chúa đến gần và gọi Samuel như những lần trước. Samuel, Samuel. và Samuel thưa: Lạy Chúa, xin hãy nói, vì tôi tới Chúa đang nghe. Phần Samuel ngày càng lớn lên, Chúa hằng ở cùng cậu, và cậu không để rơi mất lời nào của Chúa. Đó là lời Chúa.
Ta ơn Chúa.
Tôi đã cậy trông ở Chúa. Ngài đã nghiêng mình về bên tôi, và Ngài đã nghe tiếng tôi kêu cầu. Ngài đã đặt trong miệng tôi một bài ca mới, bài ca mừng Thiên Chúa chúng ta.
Lạy Chúa, này con xin đến đều từ Chúa.
Hy sinh và lễ vật thì Chúa chẳng ưng, nhưng Ngài đã mở rộng tay tôi. Chúa không đòi hỏi lễ toàn thiêu và lễ đền tôi. Bây giờ tôi đã thưa, này tôi xin đến.
Lạy Chúa, này con xin đến lễ thực tế Chúa.
Như trong quyển vàng đã chép về tôi, lạy Chúa, tôi sung sướng thực thi ý Chúa, và pháp luật của Chúa ghi tận đây lòng tôi.
Lạy Chúa, này con xin đến để thực thi Chúa.
Tôi đã loan truyền đức công minh Chúa trong đại hội, thực tôi đã chẳng ngậm môi. Lạy Chúa, Chúa biết rồi.
Lạy Chúa, này con xin đến để thực thi Chúa.
Bài trích thơ thứ nhất của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Corinto. Anh em thân mến, thân xác không phải vì dâm dật, mà vì Chúa, và Chúa vì thân xác. Thiên Chúa đã cho Chúa sống lại, cũng sẽ dùng quyền năng người cho ta sống lại. Anh em không biết thân xác anh em là chi thể của Chúa Kitô sao? Nhưng ai kết hợp với Chúa thì nên một thần trí. Vậy hãy xa lánh dâm dật. Mọi tội lỗi người ta phạm đều ngoài thân xác, nhưng kẻ tà dâm thì phạm trong thân xác mình. Anh em không biết thân xác anh em là đền thờ Chúa Thánh Thần, đấng ngự trong anh em mà anh em đã nhận lãnh nơi Thiên Chúa, và anh em không còn thuộc về chính mình nữa sao? Vì anh em đã được mua chuộc bằng một giá rất lớn. Vậy, anh em hãy tôn vinh Chúa trong thân xác anh em. Đó là lời Chúa.
Ta ơn Chúa. Alleluia. Alleluia. Lạy Cha là Chúa trời đất, Chúa đang chúc tụng, vì đã mặc khải cho các trẻ nhỏ tiếp những màu nhiệm nước trời. Alleluia.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Hôm ấy, ông Gioan đang đứng với hai người trong nhóm môn đệ của ông. Thấy Đức Giêsu đi ngang qua, ông lên tiếng nói: "Đây là chiên Thiên Chúa." Hai môn đệ nghe ông nói, liền đi theo Đức Giêsu. Đức Giêsu quay lại, thấy các ông đi theo mình thì hỏi: "Các anh tìm gì thế?" Họ đáp: "Thưa Rabbi," nghĩa là thưa thầy. Thầy ở đâu? Người bảo họ: "Đến mà xem." Họ đã đến xem chỗ người ở, và ở lại với người ngày hôm đó. Lúc đó, vào khoảng giờ thứ 4, ông Andre, anh ông Simon Phêrô là một trong hai người đã nghe ông Gioan nói và đi theo Đức Giêsu. Trước hết, ông gặp em mình là ông Simon và nói: "Chúng tôi đã gặp Đấng Mêsia, nghĩa là Đấng Kitô." Rồi ông dẫn em mình đến gặp Đức Giêsu. Đức Giêsu nhìn ông Simon và nói: "Anh là Simon, con ông Gioan. Anh sẽ được gọi là Kê-pha, tức là Phêrô." Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Kính thưa quý ông bà và anh chị em, chúng ta là những người Kitô hữu, thường xuyên đi lễ và đọc kinh. Nhưng thử hỏi, chúng ta đã gặp gỡ đích thân với Chúa Giêsu chưa? Chúng ta có nhận ra Chúa vẫn đang mời gọi chúng ta đến với Ngài trong cuộc sống hôm nay không? Bài đọc 1 kể cho chúng ta nghe về cuộc gặp gỡ của Samuel với Thiên Chúa. Thiên Chúa từng bước ngỏ lời thì thầm với Samuel và gọi cậu đến với Ngài. Cuộc gặp gỡ đầu tiên này của Samuel đã thay đổi hẳn cuộc đời của cậu. Từ đây, Samuel trở thành ngôn sứ cho Chúa, và ông đã dấn thân theo tiếng gọi của Chúa cho đến suốt cả cuộc đời. Sang bài Tin Mừng kể lại cho chúng ta việc các môn đệ đầu tiên gặp gỡ Chúa. Đó là một khoảng thời gian đặc biệt, ghi dấu ấn sâu đậm trong lòng các ông. Tin Mừng kể lại là khi Đức Giêsu tiến lại phía mình, Gioan Tẩy Giả đã giới thiệu: "Đây là Chiên Thiên Chúa đấng xóa tội trần gian." Gioan Tẩy Giả đã giới thiệu các học trò của mình đến với Chúa Giêsu, và Chúa Giêsu đã mở một lời rất là chân thành: "Đến mà xem." Các học trò này đã đến xem chỗ người ở và ở lại với người ngày hôm đó, lúc đó vào khoảng 4 giờ chiều. Thánh sự Gioan là một trong hai người đã nghe tiếng gọi của Chúa Giêsu ngày hôm đó. Và cái diệu cảm đầu tiên này đã đánh thức, ghi dấu sâu đậm trong lòng của ông, đến nỗi mấy chục năm về sau, khi viết sách Tin Mừng, ông vẫn ghi nhớ rất rõ với sự kiện ngày hôm đó, và còn ghi lại rằng, đó vào khoảng 4 giờ chiều. Sau giây phút gặp gỡ đó, cuộc đời của các môn đệ đầu tiên đã hoàn toàn rẽ sang một hướng mới. Các ông đã đi theo Chúa, và nhất là sau khi cảm nghiệm được mầu nhiệm phục sinh, các ông đã mạnh dạn rao giảng Tin Mừng và dùng chính cái chết của mình để làm chứng cho Chúa Giêsu phục sinh. Còn chúng ta hôm nay là những người tin. Chúng ta đã gặp gỡ đích thân với Thiên Chúa chưa? Chúng ta vẫn thường nghe hát rằng gặp gỡ Đức Kitô biến đổi cuộc đời mình, gặp gỡ Đức Kitô đón nhận ơn tái sinh, gặp gỡ Đức Kitô chân thành mình, gặp gỡ Đức Kitô nảy sinh tình đệ huynh. Là tín hữu của Chúa, đang bước theo Chúa, tại sao cuộc đời của chúng ta vẫn chưa được biến đổi? Tại sao chúng ta vẫn còn sống với những con người cũ, với những con người tội lỗi và đầy những đam mê xấu? Tại sao chúng ta chưa được tái sinh, chưa được gặp lại mình và chưa được nảy sinh tình đệ huynh? Nếu những điều ấy vẫn còn ở trong ta, thì đó là dấu hiệu chúng ta vẫn chưa gặp gỡ đích thân với Chúa Giêsu, và Ngài vẫn chưa là lẽ sống của cuộc đời chúng ta. Hoặc giả sử, một lần nào đó trong cuộc đời, chúng ta đã đụng chạm đích thân với Chúa Giêsu, và lòng chúng ta đã cháy bừng lên lửa yêu mến, và chúng ta đã mạnh mẽ đi theo Ngài. Nhưng rồi, với sóng gió cuộc đời, với những hoàn cảnh này kia, và cái diệu cảm ban đầu đó, chúng ta đã đánh mất đi. Vậy, tôi mời gọi cộng đoàn chúng ta, hãy cùng nhau khám phá lại gương mặt của Chúa Giêsu Kitô trong cuộc đời của mỗi người. Hôm nay, Chúa Giêsu Kitô đang ở đâu trong cuộc sống của chúng ta? Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô đệ nhị đã từng nói: Đức Giêsu đang ở bên cạnh chúng ta, nơi những người anh em chúng ta đang cùng chia sẻ cuộc sống thường ngày. Gương mặt của Ngài là gương mặt của những người nghèo nhất trong những người nghèo, của những người bị gạt ra bên lề của cuộc sống, thường là nạn nhân của những cơ chế bất công. Nhà của Đức Giêsu là bất cứ nơi nào con người đang còn phải chịu những đau khổ vì các quyền sống của họ bị chối từ, những hy vọng của họ bị phản bội, những lo âu của họ không được biết đến. Nhà của Đức Kitô là chính nơi đó, ở giữa mọi người, nơi mà Ngài yêu cầu chúng ta nhân danh Ngài lau khô giọt lệ và nhắc cho những ai cảm thấy mình cô đơn hãy nhớ rằng chẳng có ai cô đơn hết nếu họ đặt niềm tín thác vào nơi Ngài. Như lời của Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô đã nói, thì gương mặt của Đức Kitô đang rất gần bên cuộc sống của chúng ta hôm nay. Ngài ẩn thân nơi những con người khốn khổ, nghèo hèn và bị bỏ rơi nhất. Chúa cũng đang mời gọi chúng ta hãy đến xem chỗ người ở và lưu lại với người như lời mời gọi các môn đệ đầu tiên. Chỗ của người ở hôm nay có thể là những khu nhà ổ chuột, có thể là dưới gầm cầu hay là bên cạnh những bãi rác. Chúng ta có dám đến với Ngài và lưu lại với Ngài không? Nếu khám phá ra Chúa nơi những con người khốn khổ và nghèo hèn ấy, thì lời của Chúa vẫn đang còn mời gọi và thúc bách chúng ta hãy đến và khám phá khuôn mặt của Ngài. Như mẹ Teresa Calcutta đã gặp gỡ Chúa Kitô nơi những người nghèo khổ và bị bỏ rơi nhất, và mẹ đã đem cả cuộc đời của mẹ để phục vụ những con người ấy. Hôm nay, những gương sáng ấy vẫn còn bên cạnh chúng ta, khi có những con người vẫn mạnh mẽ tố cáo những cơ chế bất công, những con người ra sức bênh vực quyền lợi cho những người nghèo, nói lên tiếng nói của những người bị áp bức. Họ là những người đang gắng công làm cho xã hội này được tốt hơn, đẹp hơn. Tôi nghĩ đó là những con người đã gặp gỡ đích thân với Chúa Giêsu. Đó là những con người đã nghe được lời mời gọi của Ngài trong cuộc sống. Vì thế, họ quyết tâm dấn thân một cách vô vị lợi để phục vụ cho tin mừng, bằng cách phục vụ những người anh em bên cạnh chúng ta. Ước gì cuộc gặp gỡ đích thân với Đức Kitô cũng sẽ có nơi mỗi người tin của chúng ta, vì đó là điểm cốt yếu trong đời sống đạo của chúng ta. Có như thế, thì chúng ta mới có thể yêu mến và gắn bó mật thiết với Chúa, gắn bó mật thiết đến nỗi chúng ta sẵn sàng tận hiến cả tâm hồn, thể xác và cuộc sống của chúng ta cho vinh danh Ngài. Amen. Mời cộng đoàn chúng ta cùng đứng lên tuyên xưng đức tin.
Tôi tin kinh một Thiên Chúa là Cha toàn năng,
Đấng tạo thành trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình. Tôi tin kinh một Chúa Giêsu Kitô, có một Thiên Chúa, sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời.
Người là Thiên Chúa với Thiên Chúa, ánh sáng với ánh sáng, Thiên Chúa thần với Thiên Chúa thần, được sinh ra mà không phải được tạo thành, đồng ban thể với Đức Chúa Cha, nhờ Người mà muôn vật được tạo thành, vì loài người chúng ta, và để cứu độ chúng ta.
người đã từ trời xuống thế. Bởi phép Đức Chúa Thánh Thần, người đã nhập thể trong lòng Trinh Nữ Maria và đã làm người. Người chiêu đóng đinh vào thăm cha vì chúng ta. Thời quang không siêu khi la tô, người chiêu khổ hình và mai tang. Ngày thứ ba người sống lại như lời thánh kinh. Người lên trời, người bên hữu Đức Chúa Cha, và người sẽ lại đến trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết. Nước người sẽ không bao giờ cùng. Tôi tin kinh Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa và là đấng ban sự sống. Người bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra, người được phụng thờ và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Người đã dùng các tiên tri mà phán dạy. Tôi tin Hội Thánh Duy Nhân, Thánh Thiện, Công Giáo và Tông Truyền. Tôi tuyên xưng có một phép rửa để tha tội. Tôi trong đời kẻ chết sống lại và sự sống đời sau. Amen.
Anh chị em thân mến, giới thiệu Đức Giêsu Kitô cho những ai chưa nhận biết Người là sứ mạng cao cả của tất cả các Kitô hữu. Ý thức trách nhiệm tông đồ của mình, chúng ta cùng tha thiết nguyện xin.
Hội Thánh có sứ mạng giới thiệu Chúa cho các dân tộc trên thế giới. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa, ban cho có nhiều vị thừa sai, sẵn sàng hy sinh cuộc đời cho việc rao giảng tin mừng. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhậm lời chúng con.
Hiện nay còn có cả một khối nhân loại khổng lồ chưa nhận biết Chúa. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các Kitô hữu luôn là những chứng nhân sống động của Chúa ở khắp mọi nơi. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhậm lời chúng con.
Ngày nay đời sống hôn nhân và gia đình gặp rất nhiều khủng hoảng. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho những ai sống trong bậc vợ chồng, biết thuận theo ý Chúa, được hạnh phúc bình an và mãi mãi trung thành với nhau, để gia đình thật sự là hội thánh tại gia. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhậm lời chúng con.
Thân xác của người Kitô hữu là chi thể của Đức Kitô. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho cộng đoàn chúng ta hiểu rằng ai đã kết hợp với Chúa thì cần sống tinh thần yêu thương của Người. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhậm lời chúng con.
Lạy Chúa, sống bác ái yêu thương là phương thế tuyệt hảo giúp chúng con hoàn thành sứ mạng rao giảng tin mừng Chúa đã trao ban. Xin Chúa ban ơn trợ giúp để chúng con có thể chân thành yêu thương hết thảy mọi người. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Nhàn hoa dâng tiễn lên ngài đời con, đời con như cánh hoa kia mộng manh, hoa thắm kia gửi trao nỗi niềm lòng con, bên nguồn yêu thương làm nên cánh hoa đẹp xinh.
Thầy đây anh lên dâng ngài lòng con, nguyện cho lửa mến lan tràn hồn con, hơi thân kia tỏa lan khắp miền gần xa, trọn đời con xin làm ngọn lửa yêu mến ngài. Con xin ta Chúa, mùa lễ con mòn hèn, nguyện ngài xót thương, đón nhận lời con thương. Qua bao nhiêu năm tháng, đời lắng lo trăm chiều, về bên Chúa thôi, ước nguyện lời con.
Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận.
Xin Chúa nhận hy lễ bởi tay Cha để ca tụng tôn vinh danh Chúa và mưu ước cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người.
Lạy Chúa, xin thương giúp công đoàn tín hữu chúng con cử hành thánh lễ này cho xứng đáng. Vì mỗi khi chúng con dâng lễ tưởng niệm của khổ hình của Đức Kitô là chúng con được hưởng ơn cứu chuộc của Người, Người hằng sống và hiền trì muôn đời.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Hãy nâng tâm hồn lên.
Chúng con đang hướng về Chúa.
Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta.
Thân là chính đáng.
Lạy Chúa là Cha chi thân, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, nhờ Đức Kitô Chúa chúng con, thật là chính đáng phải đau và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Vì thương xót nhân loại lỗi lầm, Người đã chấp nhận sinh ra bởi Đức Trinh Nữ, đã chịu khổ hình thâm giá để cứu chúng con khỏi chết muôn đời. Và từ cõi chết sống lại, Người đã ban cho chúng con được hưởng phúc trường sinh. Vì thế, cùng với các thiên thần và tông lãnh thiên thần, các bệ thần và quan thần, cùng toàn thể đạo binh thiên quốc, chúng con không ngừng hát bài ca chúc tụng vinh quang Chúa rằng:
Thánh, 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 Chúa là Thiên Chúa các đạo binh. Trời đất đầy vinh quang Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời, chúc tụng đấng ngự đến nhân dân Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời.
Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiêng. Vì thế, chúng con nài xin Chúa, dùng ơn thánh thần Chúa, thanh hoa nhân của lễ này, để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chiêu khô hình, Người cầm lấy bánh, tạ ơn, bè ra và trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy sau bữa ăn tối, Người cầm lấy chén cùng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vinh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin.
Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chịu chết và tin xưng Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến.
Vì vậy, lạy Chúa, khi kinh nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa, vì Chúa đã thương cho chúng con được xưng đang hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phận mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong Đức Mên cùng với Đức Giáo Hoàng Benedicto, Đức Giám Mục Antonio, các đức giám mục Việt Nam chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa cùng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thầy được vào hương ánh sáng tôn nhang Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hương sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ người với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời.
Amen.
Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức người dạy, chúng ta dám nguyện rằng:
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin cho để chúng con xa chư cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.
Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin đói thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biên loạn, đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ chúng con.
Vì vương quyền, uy lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời.
Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của hội thánh Chúa. Xin đòi thương ban cho hội thánh được bình an và hợp nhất theo thánh ý Chúa, Chúa hằng sống và hiền trì muôn đời.
Amen.
Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau.
Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin ban bình an cho chúng con.
Đây chim Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phục cho ai được mời đến dự tiệc chiên Thiên Chúa.
Lạy Chúa, con chẳng can Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh.
Xin cho con luôn khao khát được gần Chúa mỗi phút giây trong đời, để lòng con được đổi mới một khi đã chạm được đến Ngài. Bao nhiêu năm con theo Chúa mà hình như Chúa còn đâu xa con, con chưa cảm nhận ra Ngài, Ngài ở trong những người chung quanh con. Chúa đang hiện diện trong những người cô thế cô. Chúa đang hiện diện nơi những người lao công vất vả. Chúa ở bên con nơi những người gần con sức tôi. Chúa luôn dịu dàng
được đổi mới. Một khi đã chạm được đến Ngài, bao nhiêu năm con theo Chúa mà hình như Chúa còn đâu xa không. Con chưa cảm nhận ra Ngài, Ngài ở trong những người chung quanh con.
Chúng ta cùng cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã cho chúng con cùng được chia sẻ một tấm bánh bơi trời. Xin ban Thánh Thần làm nguồn mạch tình yêu, giúp chúng con cùng biết tâm đầu ý hợp và chân thành yêu thương nhau. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha, Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
Amen.
Thánh lễ đã xong, chúc anh chị em đi bình an.
Tạ ơn Chúa.
Lạy Mẹ La Ba.
Vừa rồi là thánh lễ Chúa Nhật. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha do Mai Hương trình bày.
Thưa quý vị, các bạn thân mến, Chủ nhật mùng 8 tháng Giêng vừa qua, tại Roma, Đức Thánh Cha đã cử hành lễ Chúa chịu phép rửa trong nhà nguyện Sistina, trong nội thành Vatican, và đã ban bí tích rửa tội cho 16 trẻ nhỏ, theo thông lệ từ trước đến nay. Lễ hiến linh hay lễ ba vua đã được Đức Thánh Cha cử hành vào ngày thứ sáu trước đó, mùng 6 tháng Giêng. Trong số 16 em bé được chịu phép rửa, có 12 bé trai và 4 bé gái, trong đó có 2 hài nhi sinh đôi. Tất cả các em là con cái của các nhân viên giáo dân làm việc tại Vatican. Thánh lễ bắt đầu lúc quá 9 giờ 45 phút. Đồng tế với Đức Thánh Cha có 2 vị tổng giám mục là Đức Cha Felix Del Blanco, người Tây Ban Nha, chánh sở từ thiện của Đức Thánh Cha, và Đức Cha Luciano Suriani, người Italia, đại biểu tại phủ quốc vụ Khanh về các sứ quán tòa thánh. Sau lời chào phụng vụ và nhắn nhủ, Đức Thánh Cha và các cha mẹ cùng với những người đỡ đầu lần lượt ghi dấu thánh giá trên trán của các hài nhi. Trong bài giảng thánh lễ, sau các bài sách thánh, Đức Thánh Cha nhắc nhở các cha mẹ và những người đỡ đầu về trách nhiệm giáo dục con cái như sau. Trách nhiệm của cha mẹ với sự hỗ trợ của những người đỡ đầu chính là giáo dục con cái. Giáo dục là điều đòi rất nhiều cố gắng, nhiều khi cam go đối với khả năng nhân trần hạn hẹp của chúng ta. Nhưng giáo dục trở thành một sứ mạng tuyệt vời nếu đã được thực hiện trong sự cộng tác với Thiên Chúa, người là nhà giáo dục đầu tiên và đích thực của mỗi người. Tiếp đến, Đức Thánh Cha lần lượt quảng diễn ý tưởng này dựa theo các bài đọc và đáp ca của ngày lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa. Ngài mời gọi các cha mẹ và những người đỡ đầu kín mút nơi lời Chúa và các bí tích, những nguồn mạch của ơn cứu độ. Đặc biệt về bài đọc 2 và tin mừng, Đức Thánh Cha nêu nhận xét. Các bài đọc này nói với chúng ta rằng, việc giáo dục đầu tiên và chủ yếu diễn ra qua việc làm chứng tá. Tin mừng nói với chúng ta về Gioan Tẩy Giả. Gioan là một nhà đại giáo dục các môn đệ của người, vì đã dẫn đưa họ đến gặp Chúa Kitô, đấng mà thánh nhân làm chứng. Gioan đã không tuyên dương bản thân mình, không muốn giữ các môn đệ gắn bó với mình. Tuy rằng Gioan là một đại ngôn sứ rất nổi tiếng. Khi Chúa Giêsu đến, Gioan đã rút lui và nói về Ngài: "Đấng đến sau tôi thì cao trọng hơn tôi nhiều. Tôi rửa anh chị em trong nước, nhưng đấng ấy sẽ rửa anh em trong Thánh Thần." Nhà giáo dục chân chính không ràng buộc người khác với mình, không chiếm hữu họ. Nhà giáo dục ấy muốn rằng người con, người môn đệ học biết chân lý và có một quan hệ bản thân với chân lý. Nhà giáo dục chu toàn nghĩa vụ đến cùng, hiện diện trong thái độ quan tâm và trung tín. Nhưng mục tiêu của nhà giáo dục là khi dạy dỗ, lắng nghe tiếng nói của chân lý nói với con tim mình, và theo tiếng nói ấy trong hành trình bản thân. Chúng ta hãy trở lại việc làm chứng. Trong bài đọc thứ hai, Thánh Gioan Tông Đồ viết: "Chính Thánh Linh làm chứng. Thánh nhân nói về Thánh Thần, thần trí của Thiên Chúa, làm chứng về Chúa Giêsu, minh xác Ngài là Đức Kitô con Thiên Chúa." Chúng ta cũng thấy điều đó trong phép rửa tại sông Giô-đan. Thánh Thần Chúa ngự xuống trên Chúa Giêsu như chim bồ câu, để tỏ cho thấy rằng Ngài là con duy nhất của Chúa Cha vĩnh cửu. Cả trong Tin Mừng theo Thánh Gioan cũng nhấn mạnh khía cạnh đó khi Chúa Giêsu nói với các môn đệ: "Khi đấng an ủi đến, đấng mà Thầy gửi đến với các con từ Cha là thần chân lý xuất phát từ Cha, Người sẽ làm chứng về Thầy, và cả các con cũng làm chứng, vì các con ở với Thầy ngay từ đầu." Điều này nâng đỡ chúng ta rất nhiều trong sự dấn thân giáo dục đức tin, vì chúng ta biết rằng chúng ta không lẻ loi, và chứng tá của chúng ta được Thánh Thần nâng đỡ. Tiếp tục bài giảng, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, điều rất quan trọng đối với anh chị em là các bậc cha mẹ, và đối với những người đỡ đầu, đó là mạnh mẽ tin tưởng nơi sự hiện diện và hoạt động của Thánh Thần, kêu cầu và đón nhận Chúa nơi anh chị em, qua kinh nguyện và các bí tích. Thực vậy, chính Chúa Thánh Thần soi sáng tâm trí, sưởi ấm tâm hồn của nhà giáo dục, để họ biết thông truyền kiến thức và tình thương của Chúa Giêsu. Kinh nguyện là điều kiện đầu tiên để giáo dục, vì khi cầu nguyện, chúng ta đặt mình trong vị thế để cho Chúa có sáng kiến, ủy thác con cái cho Chúa, là đấng biết chúng trước và rõ hơn chúng ta. Chúa biết rõ đâu là thiện ích chân thực của con cái. Và đồng thời khi cầu nguyện, chúng ta lắng nghe những soi sáng của Thiên Chúa để làm phần điều thiện mà chúng ta có nghĩa vụ phải thực hiện. Các bí tích, nhất là phép thánh thể và thông hối, giúp chúng ta chu toàn việc giáo dục trong sự kết hiệp với Chúa Kitô, trong niềm hiệp thông với Ngài và liên tục được đổi mới nhờ ơn tha thứ của Chúa. Kinh nguyện và các bí tích giúp chúng ta được ánh sáng chân lý, nhờ đó chúng ta có thể đồng thời vừa dịu dàng vừa cương quyết sử dụng sự dịu hiền và cương nghị, im lặng và nói lúc thích hợp, khiển trách và sửa chữa đúng đắn. Và Đức Thánh Cha kết luận rằng: "Các bạn thân mến, chúng ta hãy cùng nhau cầu xin Chúa Thánh Thần để Ngài xuống ơn dồi dào trên các hài nhi này, thánh hóa các em theo hình ảnh Chúa Giêsu và luôn luôn thắp tùng các em trên con đường cuộc sống. Chúng ta hãy phó thác các em cho sự hướng dẫn từ mẫu của mẹ Maria Chí Thánh, để các em lớn lên, được tăng trưởng trong sự khôn ngoan và ơn thánh, trở thành những tín hữu Kitô chân chính, chứng nhân trung thành và vui tươi của tình yêu Thiên Chúa." Trong nghi thức ban bí tích rửa tội, hai vị tổng giám mục giúp Đức Thánh Cha xiết dầu thánh cho 16 hài nhi và thực hiện các nghi thức phụ thuộc khác. còn chính Ngài đổ nước trên đầu rửa tội cho các em. Thánh lễ kết thúc lúc 11 giờ 35 phút và sau đó đúng 12 giờ trưa. Đức Thánh Cha đã xuất hiện tại cửa sổ phòng làm việc của Ngài để chủ sự buổi đọc kinh truyền tin với hơn 40.000 tín hữu hành hương tụ tập tại quảng trường Thánh Phêrô dưới bầu trời nắng đẹp. Trong bài huấn đức ngắn trước khi đọc kinh, Đức Thánh Cha đã trình bày về chức phận làm con của chúng ta đối với Thiên Chúa. Ngài ứng khẩu nói, đối với Thiên Chúa, tất cả chúng ta là con cái. Thiên Chúa là nguồn gốc cuộc sống của mọi thụ tạo và là cha một cách đặc biệt của mỗi người. Ngài có một quan hệ duy nhất đối với mỗi người. Mỗi người chúng ta được Thiên Chúa mong muốn và yêu thương. Và cũng trong quan hệ ấy với Thiên Chúa, chúng ta có thể tái sinh, nghĩa là trở thành thực thể của chúng ta. Điều này xảy ra nhờ đức tin, nhờ lời thưa xin vâng một cách sâu xa, và bản thân đối với Thiên Chúa như nguồn gốc và nền tảng cuộc sống của chúng ta. Với lời thưa xin vâng ấy, tôi đón nhận sự sống như một hồng ân của Chúa trên trời. Một đấng sinh thành mà tôi không thấy, nhưng tôi tin nơi Ngài, và cảm thấy trong thẳm sâu tâm hồn Ngài là cha tôi, và của tất cả mọi anh chị em tôi trong nhân loại. Một người cha vô cùng tốt lành và trung tín. Đâu là nền tảng niềm tin này, nơi Thiên Chúa là cha? Niềm tin ấy dựa trên Chúa Giêsu Kitô, con người và lịch sử của Ngài, tỏ cho chúng ta Chúa Cha, cho chúng ta được biết Ngài bao nhiêu có thể trên trần thế này. Tin rằng Chúa Giêsu là Đức Kitô, con Thiên Chúa, giúp ta tái sinh từ trên cao, nghĩa là từ Thiên Chúa, đấng là tình thương. Một lần nữa chúng ta để ý rằng không ai trở thành người. Chúng ta sinh ra mà không có phần đóng góp của chính chúng ta. Sự kiện chúng ta được sinh ra đi trước hoạt động của chúng ta. Cái điều này cũng diễn ra trên bình diện là Kitô hữu. Không ai tự mình trở thành Kitô hữu do ý muốn riêng của mình. Cho dù Kitô hữu là một hồng ân đi trước hoạt động của chúng ta, chúng ta phải được tái sinh trong một sự sinh ra. Thánh Gioan đã nói, những ai đón nhận Ngài, thì Ngài cho quyền được trở nên con cái Thiên Chúa. Đó là ý nghĩa bí tích rửa tội. Bí tích này đi trước hoạt động của chúng ta với đức tin, làm cho chúng ta có thể đến gặp gỡ Chúa Kitô. Nhưng chỉ có Ngài mới có thể làm cho chúng ta thành Kitô hữu và mang lại cho ý chí, ước muốn này của chúng ta câu trả lời, phẩm giá, khả năng trở thành con cái Thiên Chúa mà chúng ta không thể tự ban cho mình. Và Đức Thánh Cha kết luận rằng, Chúa Nhật, lễ Chúa chịu phép rửa, kết thúc mùa Giáng sinh. Chúng ta hãy cảm tạ Thiên Chúa vì mầu nhiệm lớn lao này, là nguồn mạch sự tái sinh cho giáo hội và toàn thế giới. Thiên Chúa trở thành người để con người trở thành con Thiên Chúa. Vì thế, chúng ta hãy canh tân niềm vui được làm con Chúa trong tư cách là người và là Kitô hữu. Sinh ra và được tái sinh để sống một cuộc sống thần linh mới. Sinh bởi tình yêu của một người cha, người mẹ, được tái sinh từ tình yêu Thiên Chúa nhờ bí tích rửa tội. Đức Thánh Cha nhắn nhủ các tín hữu hãy cầu xin ơn phù trợ của Mẹ Maria, Mẹ Chúa Kitô và tất cả những người tin nơi Chúa. Xin Mẹ giúp chúng ta sống thực sự như những con cái Thiên Chúa, không phải bằng lời nói nhưng bằng việc làm. Thánh Gioan đã viết, đây là giới răn của Ngài, đó là chúng ta tin nơi danh của Con Ngài là Đức Giêsu Kitô và yêu thương nhau. Đây chính là giới răn Chúa đã ban cho chúng ta. Sau những lời trên, Đức Thánh Cha xướng kinh truyền tin với các tín hữu hiện diện và ban phép lành cho họ. Sau khi ban phép lành, Đức Thánh Cha còn chào các tín hữu hành hương bằng nhiều thứ tiếng: Pháp, Anh, Đức, Tây Ban Nha, Ba Lan và Italia. Khi chào các tín hữu, Đức Thánh Cha cũng tóm tắt ý nghĩa lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa. Chẳng hạn, Ngài nói với các tín hữu nói tiếng Pháp như sau: Trong khi tại nhiều nước, hôm nay lễ Chúa hiển linh được cử hành, nhưng tại Roma này là lễ Chúa chịu phép rửa. Chúng ta hãy nhớ lại ngày chúng ta được rửa tội, ngày mà cái nhìn của Chúa Cha được đặt trên mỗi người chúng ta, làm cho chúng ta được tràn đầy Thánh Linh và sự sống của Ngài. Từ nay, Chúa Cha kêu gọi chúng ta đích danh và mời gọi chúng ta làm chứng về tình yêu vô biên của Ngài đối với mỗi người. Xin Mẹ Maria giúp đỡ chúng ta dâng hiến cuộc sống của chúng ta để loan báo tin mừng. Tôi ban phép lành tòa thánh cho anh chị em. Một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha kết thúc nơi đây. Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào Chủ nhật tới.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Nguyện xin bình an của Chúa Kitô ở cùng quý vị và các bạn.